Cẩm nang hành thiền tiếp theo. Số 25. Nếu bạn biết cách thư giãn, bạn sẽ trở nên rất nhạy cảm và biết rõ mình cần cái gì. Bạn sẽ nhận biết ngay lập tức mỗi khi phung phí sức một cách không cần thiết. Bạn cũng học được cách bảo tồn năng lượng của mình. Số 26. Khi được nghe hay đọc về kinh nghiệm thiền tập của người khác, có thể một cách chú tâm hay vô thức, bạn sẽ mong muốn tìm kiếm những kinh nghiệm như thế. Thế rồi, khi có được một kinh nghiệm nào đó tương tự, bạn sẽ vội vàng cho rằng đó chính là tuệ giác. Nhưng thực ra, bạn chỉ có được một kinh nghiệm tương tự như vậy mà thôi. Còn tuệ giác đích thực là sự hiểu biết thực tế về chân lý. Số 27. Phóng tâm là một hoạt động tự nhiên của tâm. Nếu cứ cố xua đuổi nó, thì tức là chúng ta không chịu chấp nhận tự nhiên. Khi chấp nhận được nó, tức là có thái độ đúng đắn, thì việc quan sát phóng tâm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc đầu, có thể bạn sẽ thường bị lôi theo dòng suy nghĩ, nhưng cũng không sao. Qua thời gian và với công phu thực hành, bạn sẽ bắt đầu quan sát được sự phóng tâm chỉ như là các suy nghĩ và sẽ ít bị lôi cuốn theo hơn. Số 28. Không kháng cự, chống đối, không mong đợi, trông ngóng điều gì. Hãy chấp nhận mọi sự như chúng đang là. Số 29. Phóng tâm không thành vấn đề, mà chính thái độ cho rằng không nên có phóng tâm mới là vấn đề cần giải quyết. Đề mục không quan trọng, cách bạn nhìn nhận hoặc quan sát đề mục đó mới là quan trọng. Số 30. Đối tượng quan sát hay nơi quan sát không quan trọng, tâm hay biết mới quan trọng. Số 31. Mỗi khoảnh khắc đều là khoảnh khắc thích hợp để hành thiền. Số 32. Mục đích của thiền an chỉ định là để đạt đến một trạng thái tâm nhất định nào đó, trong khi thiền Vipassana là một quá trình học hỏi và hiểu biết. Số 33. Thiền chánh niệm có thể được so sánh như xem một bộ phim. Bạn chỉ cần ngồi ngã ra sau, thư giãn thoải mái và xem. Câu chuyện bạn đang theo dõi sẽ mở dần ra một cách tự nhiên, và mức độ bạn học hỏi được bao nhiêu phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của chính bạn. Số 34. Nếu không có thái độ đúng đắn thì dù cách này hay cách khác, tâm bạn cũng bị phiền não, nhiễm ô. Số 35. Tuệ giác tự nó thì chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng thực sự là tuệ giác đó có đem lại sự chuyển hóa trong tâm bạn hay không, để giúp bạn xử lý những tình huống tương tự trong tương lai mà không bị phiền não chi phối. Số 36. Khi tâm có phiền não, bạn phải nhận biết rõ sự có mặt của chúng. Nhưng điều quan trọng khác là cũng phải biết khi tâm mình không còn phiền não. Số 37. Sự biết không phải chỉ theo một chiều nhất định. Bạn có thể hiểu sự việc theo những cách khác nhau, ở những tầng mức khác nhau và từ những góc độ khác nhau. Số 38. Trí tuệ thiên về thiện nhưng không bị dính mắc vào thiện. Nó xa lánh bất thiện nhưng không chống đối và chối bỏ. Trí tuệ nhận biết sự khác nhau giữa điều ích lợi thiện xảo với những gì vô ích, không tốt đẹp, và thấy rõ những điều vô ích đó là không đáng mong cầu. Số 39. Vô minh có thể làm cho bạn thấy mọi thứ đảo điên điên đảo, thấy sai thành đúng và đúng lại thành sai. Số 40. Thông thường tránh né hoặc chạy trốn khó khăn không cần nhiều khéo léo và cố gắng. Nhưng làm như vậy sẽ không kiểm tra được những giới hạn của mình và trưởng thành lên. Khả năng ứng phó với khó khăn là điều tối cần thiết đối với sự trưởng thành của chúng ta. Tuy nhiên, trong một tình huống có quá nhiều khó khăn áp đảo, thì trước mắt bạn nên lùi lại một chút và chờ đợi cho đến khi tích lũy đủ sức mạnh để ứng phó với nó một cách thuần thục khéo léo. Số 41. Mục đích của sự tu tập là để phát triển trí tuệ. Trí tuệ chỉ có thể phát triển được khi chúng ta nhận biết được phiền não, hiểu rõ phiền não và vượt qua được phiền não. Để kiểm tra thử giới hạn của mình và trưởng thành, bạn phải tự cho mình cơ hội đối diện với phiền não, không đối mặt với những thử thách của cuộc đời, tâm bạn sẽ mãi mãi yếu hèn. Số 42. Phát triển chánh niệm là một hành trình cả cuộc đời, không cần thiết phải vội vàng hay băn khoăn, lo lắng điều gì cả. Điều quan trọng là phải thực hành đúng cách. Như vậy, bất cứ điều gì bạn học hỏi được cũng đều hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ ở trong giới hạn của thiền viện. Số 43. Càng cố để thấy được điều gì đó, bạn sẽ càng không thể nhìn rõ được nó. Chỉ khi bạn thư giãn, thoải mái thì mới có thể thấy được mọi sự như chúng đang là. Người không cố tìm điều gì cả sẽ thấy được nhiều hơn. Số 44. Chánh niệm mạnh không phải là một loại quyền năng. Chánh niệm mạnh là phiền não không có mặt khi bạn có thái độ đúng đắn. Số 45. Phải hay biết mình đang quan sát với thái độ như thế nào. Chỉ mỗi quan sát thôi thì không đủ. Số 46. Nếu cảm giác đau đớn bạn đang phải chịu đựng là do một chấn thương hoặc rối loạn nào đó trong cơ thể, thì phải thận trọng, đừng để cho nó trở thành nghiêm trọng hơn. Số 47. Có những lúc khi mọi việc trở nên khó khăn, tâm rất miễn cưỡng quan sát hành thiện. Tùy thuộc vào khả năng và trạng thái tâm của bạn lúc đó mà bạn có thể hoặc là tiếp tục thực hành, hoặc là dừng lại và nghỉ ngơi một cách chánh niệm. Số 48. Trong cuộc sống, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào đối với những điều mình đã làm cho người khác. Với chánh niệm cũng vậy, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ kết quả hay kinh nghiệm tốt đẹp nào đến với mình. Số 49. Điều quan trọng hàng đầu là phải nhận diện được thói ngã mạn của mình để làm suy yếu, không cho nó bành trướng lên. Trí tuệ chỉ có thể sanh khởi khi ngã mạn bị dẹp bỏ. Số 50. Nắm giữ chấp thủ vào một định kiến có sẵn rằng tuệ giác thì phải như thế này thế nọ, đó là điều rất nguy hiểm, bởi vì nó làm ngã mạn tăng trưởng khi bạn có được một kinh nghiệm nào đó giống như cái mình nghĩ. Bản chất của chân lý là luôn nằm ngoài mọi quan kiến và tư tưởng. Quan kiến và tư tưởng chỉ là những sản phẩm của vô minh mà thôi. Số 51. Đừng bó hẹp hạn chế sự thực hành của mình trong khuôn khổ của thiền viện. Hãy áp dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn rời thiền viện, hãy mang sự thực hành đi theo cùng với bạn. Số 52. Nếu tâm bạn thực sự vững vàng, mạnh mẽ khi tiếp xúc với một đối tượng, nó sẽ không đánh giá, phán xét, mà sẽ thấu hiểu được đối tượng như nó đang là. Số 53. Hãy cố gắng thường xuyên quan sát cách tâm mình xử lý một tình huống khó khăn như thế nào. Quan sát từ càng nhiều góc độ khác nhau càng tốt. Một khi bạn đã hiểu cách thức hoạt động của tâm, trí tuệ sẽ bắt đầu thực hiện công việc của nó một cách tự nhiên. Lần sau, nếu bạn đối mặt với một tình huống tương tự, trí tuệ sẽ ngăn không cho bạn phản ứng một cách dại dột nữa. Trí tuệ biết sẽ phải làm gì. Số 54. Khi mới bắt đầu quan sát suy nghĩ, bạn không thể nhận ra đó chính là tâm. Bạn chỉ hay biết được sự suy nghĩ và nội dung của suy nghĩ đó. Qua quá trình thực hành, bằng cách liên tục quan sát, bạn sẽ hiểu được rằng đó chính là tâm đang suy nghĩ. Rất khó diễn tả được điều này bằng ngôn từ. Nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ quan sát được tâm một cách khách quan. Bạn chỉ cần nhận biết nó như là những suy nghĩ xuất hiện trong tâm mà thôi. Hãy học cách nhận diện suy nghĩ mỗi khi chúng khởi sanh. Đừng cố tránh né nó bằng cách khư khư giữ chặt chánh niệm trên thân mà thôi. Làm vậy, bạn sẽ mất cơ hội để hiểu được cách thức hoạt động thực sự của tâm mình như thế nào. Số 55. Khi chánh niệm của bạn mạnh và liên tục, một cách tự nhiên bạn sẽ bắt đầu quan sát được các đối tượng vi tế. Khả năng chánh niệm trên những đề mục vi tế sẽ làm cho sức mạnh của chánh niệm tăng trưởng. Do đó, sẽ giúp bạn quan sát được các đề mục vi tế hơn. Khả năng quan sát đề mục vi tế sẽ phát triển một cách dần dần. Bạn có thể đạt được điều đó bằng cách tự ép buộc mình chánh niệm hay cố gắng hết sức để quan sát chúng. Chú ý, chánh niệm mạnh được dùng để diễn đạt một trạng thái tâm, trong đó có ngũ căn, tinh, tấn, niệm, định và tuệ cân bằng. Đó là một trạng thái tâm đạt được qua quá trình thực hành bền bỉ và liên tục. 56. Chánh niệm thì không khó, cái khó là làm sao duy trì được chánh niệm liên tục. Để đạt được điều này, bạn cần phải có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đơn giản chỉ là sự kiên trì thực hành đều đặn. Số 57. Thư giãn thoải mái và đặt tâm trong một khuôn khổ thích hợp là điều quan trọng hàng đầu. Mọi thứ còn lại sẽ đến sau. Nhận biết được mình có đặt tâm một cách thích hợp hay không còn quan trọng hơn là có được những trạng thái an lạc hay một thời tọa thiền tốt đẹp. Số 58. Nếu lần nào ngồi thiền bạn cũng buồn ngủ thì tức là bạn đang nuôi dưỡng một thói quen xấu. Vì vậy, mỗi khi bắt đầu thấy buồn ngủ thì hãy mở mắt ra. Nếu vẫn còn buồn ngủ nữa, hãy đứng dậy và đi kinh hành. Ngồi hay đi không thành vấn đề, điều quan trọng là tâm phải luôn luôn tỉnh thức. Số 59. Chánh tinh tấn là luôn tự nhắc nhở mình chánh niệm. Chánh tinh tấn không phải là dồn sức để tập trung sâu vào một đề mục. Số 60. Nếu bạn bị mệt mỏi vào buổi tối, cuối ngày hành thiền, thì có thể là trong ngày bạn đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Sự thực hành của bạn cần phải đạt được đà quán tính, không nên để bị mất năng lượng nhiều như vậy. Vì vậy, đừng dùng sức quá mức để cố giữ chánh niệm. Chỉ cần đơn giản tự nhắc mình chánh niệm là đủ. Số 61. Khi nhắm mắt hành thiền, bạn có cảm tưởng rằng bỗng nhiên suy nghĩ đến rất nhiều. Song thực ra tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ như vậy cả. Bạn chỉ không cần nhận ra được điều đó, bởi vì khi mở mắt, chú ý đến các đối tượng bên ngoài nhiều hơn là đến các suy nghĩ trong tâm. Số 62. Để duy trì các kỹ năng đã đạt được, bạn cần phải tiếp tục mài dũa chúng. Phải thực hành liên tục, cố gắng thực hành ở bất cứ chỗ nào. Với tất cả khả năng của mình, hãy kiên trì điều đặn và không để phí hoài những gì mình đã học hỏi được. Số 63. Nếu có chánh niệm, hãy hoan hỷ rằng mình đang có chánh niệm. Đó là thái độ đúng đắn. Như vậy, khi đối mặt với phiền não và có chánh niệm, bạn hãy hoan hỷ rằng mình đang có chánh niệm, hay biết nó, ngay cả khi nó vẫn không chịu biến mất. Chỉ cần có chánh niệm, nhận diện được phiền não là bạn thực hành rất tốt rồi đó. Số 64. Phiền não cũng là pháp, đừng chối bỏ hay xua đuổi nó. Có tiền sinh đã rất thất vọng khi thấy phiền não biến mất quá nhanh. Không phải bởi vì cô ấy muốn có phiền não, mà bởi vì cô muốn học hỏi và hiểu chúng hơn nữa. Đây chính là thái độ cần phải có khi đối diện với phiền não. Số 65. Hãy cố gắng nhận thức rõ, phiền não đơn giản chỉ là phiền não, chúng không phải là phiền não của bạn. Mỗi khi bạn tự đồng hóa mình với chúng hay chối bỏ chúng, bạn chỉ càng làm tăng thêm sức mạnh cho chúng mà thôi. Số 66. Luôn ghi nhớ rằng không phải là bạn đoạn trừ phiền não, mà chính là trí tuệ làm việc đó. Khi có chánh niệm miên mật, trí tuệ sẽ hiển bày một cách tự nhiên. Số 67. Khi có người lấy trộm đồ của bạn, đừng có nói rằng mình chẳng quan tâm, rằng đó là một cách để bố thí cho người. Đó chỉ là một trò lừa đảo của tâm trí. Hãy nhận biết và chấp nhận sự bực bội của bạn đi. Chỉ khi bạn có thể quan sát sự tức giận một cách trực tiếp và thấu hiểu được nó, khi đó bạn mới có thể hoàn toàn dứt bỏ được. Số 68. Việc chứng nghiệm được một trạng thái yên tĩnh, vắng lặng không quan trọng. Điều quan trọng hơn là phải biết và hiểu được lý do tại sao có được trạng thái vắng lặng ấy sanh lên, và tại sao lúc khác nó lại không sanh. Số 69. Để thấy biết sự thật, bạn phải có can đảm. Muốn tìm đến sự thật, bạn phải bắt tay và hành thiền, phải có chánh niệm, biết mình. Việc đầu tiên bạn phải nhận diện rõ ràng là những phiền não trong tâm mình. Đây là điều cơ bản. Tất cả chúng ta đều muốn là người tốt, và do đó chúng ta thường có xu hướng chỉ thấy và chỉ thể hiện cho người khác thấy những mặt tốt của mình. Nếu không chịu đối diện với phiền não, rốt cuộc chúng ta sẽ lừa dối chính bản thân mình và người khác. Nếu muốn thay đổi thành người tốt, bạn phải thấy được những cái xấu của chính mình. Khi bạn nhận thấy được mình một cách thực tế, nhận thức rõ cả mặt tốt lẫn thói xấu, đó là lúc bạn đang thực hành tốt đẹp. Số 70. Đức Phật không bảo chúng ta đừng suy nghĩ, nói năng hay hành động, mà Ngài dạy chúng ta phải nghĩ, phải nói, phải làm với trí tuệ, chứ không phải để bị phiền não giật dây thao túng. Số 71. Khi nói chuyện, chúng ta thường có thói quen hướng tâm ra bên ngoài hoặc bị lôi theo câu chuyện và người mình đang nói chuyện. Hầu như mọi lúc chúng ta thường quá quan tâm đến các cảm xúc, tình cảm của người khác. Hãy tự huấn luyện mình luôn nhìn vào bên trong. Dần dần tự nhiên bạn sẽ làm việc đó ngày một khéo léo hơn. Cũng phải tập thói quen luôn hay biết thái độ của mình. Chỉ khi bạn không còn bị lôi cuốn theo các cảm xúc và tình cảm trong khi giao tiếp, thì trí tuệ mới sanh khởi. Bạn sẽ biết điểm dừng, biết đến chấm dứt câu chuyện ở đâu, biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói, biết cách giao tiếp mà không bị lôi theo các cảm xúc và tình cảm. Số 72. Khi quan sát một đề mục nào đó, bạn nên kiểm tra lại chánh niệm của mình nhiều lần. Việc đó sẽ giúp bạn hay biết được tâm chánh niệm. Hãy học cách quan sát chính tâm quan sát của mình. Số 73. Khi đã có chút ít kinh nghiệm thiền tập, bạn sẽ bắt đầu cho rằng thế là mình đã hiểu về thiền. Nhưng một kết luận vội vàng như vậy sẽ chỉ làm cản trở, không cho bạn đào sâu, mài sắc thêm trí tuệ của mình mà thôi. Số 74. Khi kinh nghiệm thiền tập của bạn đã mở rộng và sâu sắc hơn, bạn sẽ có xu hướng kết luận về bản chất của kinh nghiệm mình đã có. Thậm chí bạn còn tự cho là mình đã hiểu được chân lý cơ bản nào đó, như là vô thường chẳng hạn. Loại giả tưởng cho là này sẽ ngăn cản bạn nhìn sâu hơn nữa và sẽ làm chướng ngại cho sự tiến bộ của bạn. Số 75. Nếu bạn có thể nhận ra được những xung lực vi tế trong tâm, thì bạn cũng sẽ thấy được những động cơ đằng sau của chúng và nhận ra rằng hầu hết những động cơ này đều là phiền não. Số 76. Đừng quyết định trước là mình sẽ ngồi thiền trong bao lâu. Điều đó sẽ tạo ra một sự căng thẳng, một sức ép về thời gian đối với bạn. Đừng gò ép mình theo chương trình hành thiền của thiền viện một cách quá nghiêm túc. Chỉ cần đơn giản tự nhắc nhở mình duy trì chánh niệm liên tục trong mọi tư thế. Số 77. Khi ham tiến bộ, bạn sẽ không hoàn toàn chánh niệm được trong hiện tại. Đó là lý do tại sao việc thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình là hết sức quan trọng. Một thiền sinh nói, anh nhận ra rằng chính sự hăng hái muốn áp dụng một cách liên tục thái độ đúng đắn lại là một thái độ sai lầm. Số 78. Mỗi ý định, tức là tác ý, đều đi kèm với một động cơ. Hầu hết, các động cơ ấy chính là phiền não. Chỉ khi bạn hoàn toàn nhận rõ và thấu hiểu được phiền não, thì trí tuệ mới sanh khởi. Bây giờ, chính trí tuệ sẽ là động cơ làm sanh khởi tác ý của bạn. Số 79. Tác ý không chỉ diễn ra trước mỗi hành động hay mỗi động tác. Tác ý còn có trong suốt quá trình hành động, trong toàn bộ động tác đó. Thậm chí, mỗi khoảnh khắc bạn ngồi cũng đều có sự tác ý. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ. Số 80. Một khi đã thấy được sự nguy hiểm của các phiền não, bạn sẽ chỉ muốn giữ tâm mình luôn ở trong trạng thái tích cực, tỉnh thức nhất, đến mức có thể. Số 81. Bản chất của tâm là luôn luôn tiếp xúc với đối tượng, do đó bạn không cần phải gia công đặc biệt cố gắng để thấy được nó. Chỉ cần hay biết những gì đang hiện hữu, và không cố thấy cho được cái mà bạn cho là đối tượng cần phải thấy. Không cần thiết phải kiểm soát hay điều khiển đối tượng. Số 82. Khi bắt đầu hành thiền, người ta thường có xu hướng định sẵn trong đầu một trình tự hay một đạo lộ thực hành nhất định nào đó. Thực ra không cần phải làm hay tạo ra một cái gì hết. Bạn chỉ cần phát triển chánh niệm liên tục để quan sát và theo dõi. Thế là đủ. Bạn không thể bắt mọi việc phải diễn ra được. Nhưng khi phát triển chánh niệm một cách đứng đắn thì mọi việc sẽ tự động diễn ra. Sự hiểu biết sinh lên cũng theo cách y như vậy. Dù đó là những hiểu biết đơn giản hay sâu sắc, hay thậm chí cả đạo quả cũng vậy. Số 83. Bạn chỉ có thể gieo nhân chứ không thể tạo quả. Bạn không thể đạt được điều mình muốn chỉ bằng cách suy nghĩ đến nó. Không thể chỉ có cố gắng tập trung mà đã phát triển được tâm định. Bạn cần phải biết cách phát triển định tâm như thế nào cho đúng. Khi chánh niệm được áp dụng liên tục cùng với thái độ đúng đắn thì định tâm sẽ tăng trưởng. Thực ra, cái bạn có thể làm được chỉ là tự nhắc nhở mình chánh niệm và kiểm tra lại xem mình có làm điều đó với thái độ đúng đắn hay không mà thôi. Nói cách khác, khi bạn có chánh tinh tấn và chánh niệm thì chánh định sẽ đến một cách tự nhiên. Nếu hiểu được mối quan hệ nhân quả, bạn sẽ biết cách ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào. Luôn luôn tự hỏi xem mình đã hiểu được nhân duyên nào là cần thiết để đạt được kết quả mong muốn hay chưa. Rồi sau đó hãy bồi đắp cho các nhân duyên ấy trở nên đầy đủ, viên mãn. Bạn cần phải có chánh kiến đúng đắn như thế. Số 84. Chánh niệm là không quên hay biết đề mục đúng đắn. Chánh tinh tấn là kiên trì, bền bỉ thực hành điều đặn. Chánh định là sự tĩnh lặng, ổn định của tâm. Đề mục đúng đắn chính là điều bạn đang kinh nghiệm, là những cảm giác giận dữ chẳng hạn, chứ không phải là người mà bạn đang giận. 85. Đừng thực hành một cách quá nghiêm túc, hãy thực hành một cách bình đẳng và trân trọng. 86. Nếu nghĩ rằng mình đang quan sát một việc lặp đi lặp lại, bạn sẽ thấy nhàm chán. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào đối tượng, bạn sẽ hiểu được rằng không có hai khoảnh khắc nào là giống hệt nhau cả. Cái làm bạn chán chính là cái suy nghĩ cho rằng mình đang quan sát cùng một sự việc y hệt nhau. Trong thực tế, không có gì giống hệt nhau cả, mỗi khoảnh khắc đều luôn mới mẻ. Khi đã thực sự thấy được điều này, tâm bạn sẽ luôn hứng thú với bất cứ điều gì mình quan sát. Không có giây phút nào là nhàm chán, bởi vì đối tượng sẽ cho thấy rõ mọi sự đều không ngừng biến dịch. Số 87. Tư tưởng có ảnh hưởng đến cách cảm nhận của bạn. Cách bạn nhìn nhận hành động của mình như thế nào là điều rất quan trọng. Số 88. Người hiểu được lợi ích của tu tập sẽ không bao giờ ngừng tu tập. Người ngừng lại chỉ đơn giản là vì không hiểu được pháp hành một cách đầy đủ. 89. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy là không biết phải làm gì, thì hãy chờ đợi. Đừng làm bất cứ việc gì lúc đó cả. 90. Chánh niệm là khi tâm bạn có đầy đủ sự hay biết. 91. Chánh niệm cần có thời gian để phát triển. Khi mới tu tập, bạn phải luôn luôn tự nhắc mình chánh niệm. Nhưng khi đã có được đà quán tính, bạn sẽ duy trì được sự hay biết một cách tự nhiên. Bạn không thể ép buộc chánh niệm phải trở nên mạnh được. Chỉ bằng cách chánh niệm liên tục thì mới tạo ra được đà quán tính cho nó. Số 92. Khi tâm thanh tịnh, an lạc và quân bình, bạn sẽ phát hiện được ngay lập tức bất cứ sự căng thẳng nào xảy ra trên thân, được gây ra bởi ngay cả những phiền não rất vi tế. 93. Để hiểu biết được phiền não, bạn phải quan sát chúng nhiều lần. Nếu chỉ có được hay chỉ mong đợi có được những kinh nghiệm tốt đến với mình thì có lợi ích gì? Còn nếu bạn hiểu được bản chất của phiền não, chúng sẽ tan biến tức khắc. Một khi bạn đã giải quyết được phiền não thì các kinh nghiệm tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên. Hầu hết các thiền sinh đều mắc phải sai lầm là mong đợi những kinh nghiệm tốt thay vì phải cố gắng làm việc với chính các phiền não. 94. Đôi khi bạn sẽ có cảm giác là việc giữ chánh niệm hay biết các đề mục thật là lãng phí thời gian. Quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Mấu chốt của pháp hành chính là ở tự thân nơi chánh niệm, chứ không phải là ở các đề mục. Khi có chánh niệm là bạn đang đi đúng hướng. 95. Hãy học cách quan sát phiền não chỉ như là phiền não, chứ không phải là tôi đang bị phiền não. 96. Cần phải chấp nhận tính chất của chánh niệm như nó đang là. Khó khăn thường nảy sinh ra khi bạn chấp vào một định kiến cho rằng mình chánh niệm là phải như vậy, như vậy. Không chấp nhận tính chất của chánh niệm, tức là bạn đang có thái độ sai lầm. Và rồi rất có thể bạn sẽ cố gắng phấn đấu để có được một kinh nghiệm nào đó do trí tưởng tượng đẻ ra. 97. Muốn tìm được trạng thái cân bằng đúng đắn, bạn phải trải nghiệm qua và hiểu được thế nào là các cực đoan đạo. 98. Để chánh niệm, bạn không cần thiết phải nỗ lực thật nhiều. Khi sống trong hiện tại là ta đã có chánh niệm về những gì đang diễn ra. Chỉ đơn giản tự nhắc mình luôn sống trong hiện tại, đó là tất cả nỗ lực bạn cần có để giữ chánh niệm. 99. Khi chánh niệm đã có đà quán tính, chánh niệm về tâm chánh niệm sẽ duy trì được đà tiến đó. 100. Tâm tĩnh lặng và an lạc, và lúc đó không có đề mục nào nổi bật để quan sát cả, thì bạn hãy nhận cơ hội đó để nhận biết rõ tính chất và sức mạnh của chánh niệm. 101. Khi đã trưởng thành trong pháp hành, bạn sẽ có thể giải quyết được các tình huống khó khăn. Đơn giản bởi vì bạn đã hiểu được những nhân duyên đằng sau chúng. Hiểu được các điều kiện tạo duyên sẽ giúp bạn giải quyết được nguyên nhân của nó. Tại sao không lấy chính những hoàn cảnh khó khăn này làm cơ hội để mình học hỏi? 102. Điều quan trọng là phải nhận ra được những điều mình thường đoán định, giả tưởng. Chúng được dựa trên những quan kiến sai lầm và sẽ ngăn cản không cho bạn thấy được bản chất thực sự của mọi việc. 103. Thiền Vipassana luôn lùi lại đằng sau để nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn, trong khi tiền an chỉ định thì chìm lặng thể nhập vào trong đề mục. Bước lui lại một chút và quan sát sẽ giúp cho trí tuệ sinh khởi. 104. Lúc đầu bạn khởi sự hành thiền bằng cách giữ chánh niệm, nhưng khi đã thuần thục trong việc đưa tâm về với hiện tại, bạn có thể bắt đầu quan sát và tìm hiểu xem mình đang chánh niệm về cái gì. 105. Suy nghĩ ở trong tâm, an lạc cũng ở trong tâm. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn quan sát chúng như là những đối tượng của tâm hơn là một cái gì đó của riêng mình, một cái gì đó của tôi. Nếu bạn không thấy rằng an lạc chỉ đơn giản là một trạng thái của tâm, thì bạn sẽ bị lôi theo và đắm chìm trong đó. 106. Kiểm tra lại thái độ của mình cũng chính là chánh niệm. 107. Nếu bạn mất hứng thú hành thiền hoặc cảm thấy mình không biết thực hành như thế nào, chớ vội quản lên, đừng cố tự ép buộc mình phải hành thiền. Chỉ cần tự nhắc nhở mình và thư giãn, buông lỏng ra. Sau một thời gian, hứng thú hành thiền sẽ quay trở lại một cách tự nhiên. Cố gắng gượng ép vào lúc đó sẽ chỉ làm mọi việc xấu đi thêm mà thôi. 108. Khi có cảm giác chống đối, kháng cự khởi lên trong tâm, hãy học cách cảm nhận nó một cách trực tiếp. 109. Có nhiều người rất miễn cưỡng khi phải đối diện với các kinh nghiệm xấu trong quá trình thiền tập. Song bạn lại thường học hỏi được từ các kinh nghiệm xấu nhiều hơn là những kinh nghiệm tốt. Thực tế, những hiểu biết sâu sắc lại thường sanh khởi trong khi làm việc với chính các kinh nghiệm xấu này. Bạn hãy học cách chấp nhận cả kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. 110. Có một số kiến thức lý thuyết về pháp học là điều quan trọng. Nhưng bạn chỉ chấp giữ nó trong lòng thôi. Cố gắng ý thức được mỗi khi bạn đi đến kết luận vội vàng vì có được một kinh nghiệm nào đó có vẻ trùng hợp với lý thuyết.
Khi bạn đã thực sự hiểu bằng kinh nghiệm trực tiếp của mình, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa cái hiểu ban đầu về lý thuyết với cái hiểu thực sự trong thực tế. 111. Bạn chỉ có thể quan sát những gì mình đang kinh nghiệm trong hiện tại. Bạn không thể quan sát được những gì chưa đến hay những gì đã xảy ra trong quá khứ. 112. Đừng can dự vào những sự việc đang diễn ra. Hãy học cách chỉ đơn thuần chánh niệm về nó mà thôi. 113. Khi bạn chánh niệm về tâm chánh niệm của mình, đó chính là lúc bạn đang hành thiền. 114. Hãy để tâm tự lựa chọn đề mục của nó một cách tự nhiên. Bạn chỉ cần hay biết về tính chất của tâm chánh niệm của mình là đủ. 115. Nếu bạn có kinh nghiệm trong việc quan sát tâm chánh niệm của mình, bạn sẽ biết chắc chắn mỗi khi nó có mặt. Và ngay khi cả thất niệm, bạn cũng hay biết về sự vắng mặt của nó. 116. Mặc dù thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày là một điều rất khó, song bạn vẫn phải kiên trì thực hành. Không sớm thì muộn, ngay cả một cố gắng nhỏ bé để chánh niệm cũng sẽ mang đến một sự thay đổi dễ nhận thấy cho cuộc đời bạn. 117. Tìm kiếm những điều mà ta cho là mình thực hành để thấy được nó. Đó không phải là thiền chánh niệm. Thiền chánh niệm chỉ là hay biết về tất cả những gì đang đến với bạn. 118. Khi bạn quan sát một sự việc nào đó, đừng tự đồng hóa mình với nó, đừng nghĩ nó như là tôi hay của tôi. Chỉ đơn giản chấp nhận nó như là một điều cần phải biết, cần phải quan sát và thấu hiểu mà thôi. 119. Công việc của chánh niệm chỉ là hay biết, công việc của trí tuệ là phân biệt cái gì là thiện xảo, tốt đẹp, cái gì là không thiện xảo, không tốt đẹp. 120. Sự chấp nhận thực sự và xả ly là con đẻ của trí tuệ. 121. Bất cứ khi nào bạn có trí tuệ là bạn có chánh niệm. Song có chánh niệm thì không nhất thiết là bạn đã có được trí tuệ. 122. Phải luôn luôn thấy được việc kiểm tra thái độ mình trước khi vào ngồi thiền là một việc làm quan trọng. Hãy thật đơn giản, chỉ ngồi và quan sát những gì đang diễn ra để biết được mình đang làm gì lúc này có khó làm lắm không? 123. Lúc mới bắt đầu thì trí tuệ đến chậm hơn một chút so với chánh niệm. Tuy nhiên, trải qua thời gian cùng với sự thực hành, khi bạn đã phát triển được trí tuệ, thì trí tuệ sẽ sanh khởi đồng thời với chánh niệm. 124. Khi mọi việc tốt đẹp, hãy học cách xả ly, không dính mắc với chúng. Khi mọi việc không còn thuận lợi, hãy học cách chấp nhận. 125. Lúc mới thực hành, bạn có thể có cảm giác rằng có quá nhiều thứ cần phải quan sát. Song khi đã có đà chánh niệm thì mọi việc dường như trở nên chậm lại và bạn sẽ có đủ thời gian để theo dõi tất cả mọi thứ và thấy được nhiều chi tiết hơn. Điều này giống như việc nhìn một đoàn tàu đang chạy. Nếu bạn đứng sát đường rầy và nhìn đoàn tàu chạy qua rất nhanh, bạn sẽ thấy chủ yếu là sự chuyển động và không thể nhìn được chi tiết nào của nó. Nhưng khi chính bạn cũng đứng trên một đoàn tàu khác chạy song song với vận tốc tương đương, thì bạn sẽ không thấy được toàn thể con tàu, nhưng lại có đủ thời gian để nhìn kỹ từng chi tiết của nó. 126. Nếu cảm nhận được các cảm giác trên khuôn mặt mình khi ngồi thiền, bạn sẽ biết được là mình có thư giãn hay không. Khi bạn chú tâm quá mức, nó sẽ thể hiện ra trên nét mặt của bạn. Khi một người thực sự thư giãn, thoải mái, gương mặt sẽ rất trong sáng, mềm dịu và tĩnh lặng. 127. Một điều bạn cần phải ghi nhớ và phải hiểu là không bao giờ được thả rông cho tâm lang thang một mình. Nó cần phải được quan sát một cách liên tục. Nếu bạn không chăm sóc mảnh vườn của mình, nó sẽ mọc đầy cỏ dại. Nếu bạn không quan sát tâm mình, phiền não sẽ tăng trưởng và nhân rộng ra. Tâm không thuộc về bạn, nhưng bạn phải có trách nhiệm đối với nó. 128. Sự vui vẻ, náo nhiệt sẽ làm suy yếu chánh niệm. 129. Tham, lô phà là một tâm sở bất thiện, một loại phiền não. Chánh là một tâm sở thiện, là sự thể hiện của trí tuệ. 130. Hãy chánh niệm hay biết về trạng thái an lạc, và chánh niệm cả về sự hay biết đó nữa. Làm như vậy sẽ giúp bạn kiểm tra được xem mình có bị chìm đắm trong sự an lạc đó hay không, có bị dính mắc vào nó hay vẫn còn hay biết được mình. 131. Khi có sự mong cầu, mong đợi sanh khởi trong tâm, hãy học hiểu để thấy được bản chất của nó. Bất cứ khi nào bạn buồn bực, thất vọng về ai đó, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình chống đối lại cách thức mà mọi việc đang diễn ra, bạn có thể đoan chắc rằng nhất định mình đã mong cầu, trông đợi một điều gì trong đó. 132. Đừng để bị tâm tham dẫn dắt bạn đi. Hãy dành thời gian để học hỏi một chút về tâm tham. Chú ý đến các tính chất, đặc điểm của nó. Nếu bạn cứ bị gục ngã trước lòng tham hoài, thì sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của nó cả. 133. Nhiều người tin rằng chánh niệm mạnh là một loại năng lực. Thực ra chánh niệm mạnh chỉ đơn giản là sự chánh niệm không có xao động, bất an, không có mong cầu, chờ đợi, một cái tâm không còn băn khoăn, lo lắng điều gì, thật đơn giản và bằng lòng và biết đủ. Khi bạn có được những phẩm chất này, bạn sẽ thực sự cảm nhận được sự lớn mạnh của chánh niệm trong mình. Chánh niệm mạnh không thể đạt được bằng cách cố gắng thật nhiều hay cố ý tập trung chú tâm mà được. 134. Khi cố xua đuổi suy nghĩ, thực ra là bạn đang cố gắng kiểm soát chúng hơn là học hỏi để hiểu biết chúng. 135. Khi sự hiểu biết của bạn về bản chất của mọi sự việc đã lớn mạnh, những tiêu chuẩn giá trị của bạn về cuộc đời cũng sẽ thay đổi. Khi thang giá trị của bạn thay đổi, những ưu tiên của bạn cũng thay đổi theo. Với những hiểu biết như vậy, bạn sẽ thực hành nhiều hơn một cách tự nhiên, và điều này sẽ giúp bạn thành công tốt đẹp trong cuộc đời. 136. Khi bạn học cách nói chuyện một cách thư giãn, thoải mái và chánh niệm, luôn hay biết về mọi tác ý của mình, cách nói chuyện của bạn sẽ ít bị cảm xúc và tình cảm chi phối hơn. 137. Chỉ khi bạn sẵn sàng và có khả năng quan sát được các cảm xúc khó quan sát, thì bạn mới có thể học hỏi được từ chúng. 138. Một người trí tuệ và khéo léo có thể biến thuốc độc thành thuốc chữa bệnh. Một thiền sinh khéo léo có thể chuyển hóa các chướng ngại thành sự hiểu biết. 139. Trong suốt cả cuộc đời, chúng ta lao đi tìm kiếm và nắm giữ, chấp thủ theo thói quen của mình. Chỉ ngồi lại và quan sát điều này diễn ra như thế nào lại là một điều thật khó. Nhưng chính việc ngồi lại và quan sát ấy mới là điều cốt yếu để thấy được và hiểu được những thói quen này. 140. Khi có sự dính mắc hay chối bỏ đối tượng trong tâm, bạn phải luôn luôn coi đó là đề mục ưu tiên hàng đầu để quan sát. 141. Chỉ khi nhận biết được thế nào là thái độ sai lầm, thì tâm mới có thể chuyển hóa thành thái độ chân chánh được. 142. Khi bạn đang có trạng thái tâm tích cực, điều quan trọng là phải ghi nhận ngay điều đó. Sự ghi nhận sẽ làm tăng trưởng trạng thái tâm thiện này của bạn. 143. Hãy kiểm tra lại thái độ của mình trước khi quan sát trạng thái hôn trầm buồn ngủ. Nếu bạn chống cự lại nó, thì quá trình hành thiền của bạn sẽ biến thành một trận chiến. Nếu bạn chấp nhận nó, bạn sẽ thấy dễ cố gắng chánh niệm hơn nhiều. 144. Nếu có thể quan sát mọi việc như chúng đang là mà không phải niệm thầm, đặt tên cho nó, thì sự quan sát đó sẽ chân thực và hiệu quả hơn nhiều. 145. Nếu bạn liên tục hay biết về trạng thái thư giãn, thoải mái của mình, thì bạn sẽ càng trở nên thư giãn và thoải mái hơn nữa. 146. Nếu bạn cảm thấy thoải mái và an lạc khi ở một mình, thì bạn phải kiểm tra lại thái độ của mình. Nếu bị dính mắc vào sự độc cư mà không ý thức được điều đó, bạn sẽ dễ dàng bị xáo động, bất an khi sự độc cư của bạn bị đe dọa. 147. Nếu chỉ cứ chuyên chú vào một đề mục là bạn đang tự làm phức tạp thêm sự thực hành của mình. Định hướng vào một đề mục có nghĩa là bạn đã mang một định kiến rằng đó là đề mục đúng đắn để quan sát trong một thời gian xác định nào đó. Nếu tâm bạn chuyển hướng sang một đề mục khác, tức là làm việc gì là tự nhiên thay vì cứ phải tuân thủ theo định kiến của mình, thì bạn sẽ bị xáo động và tan vỡ ảo tưởng đó. 148. Bạn không nên bận tâm lo lắng về việc có được kinh nghiệm tốt hay xấu, mà chỉ nên quan tâm đến thái độ của mình đối với những kinh nghiệm đó mà thôi. 149. Khi bắt đầu thực hành, bạn phải luôn tự nhắc nhở mình rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Khi đã có kinh nghiệm hơn thì dần dần bạn sẽ hiểu được chân lý đó, chừng nào vẫn còn tự đồng hóa mình với các suy nghĩ và cảm thọ đó. Chẳng hạn như bám víu vào quan kiến rằng tôi đang suy nghĩ hay tôi đang cảm thọ, bạn sẽ không thể thấy được mọi sự việc như chúng đang là. Bạn sẽ không thể thấy được chân lý nếu vẫn còn mang nặng tà kiến, nếu vẫn còn nhìn mọi việc qua bức màn vô minh như vậy. 150. Nếu bạn chánh niệm hay biết được tất cả mọi việc mình đang làm, tâm sẽ tự ý thức được những mức độ giới hạn của nó. 151. Khi suy nghĩ, nói năng hay hành động với phiền não, chúng ta sẽ còn tiếp tục lăn trôi luân hồi. Cũng như vậy, nếu suy nghĩ, nói năng hay hành động với trí tuệ, chúng ta sẽ tìm được đường thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. 152. Nếu bạn bất mãn với sự thực hành của mình hay thực hành một cách quá nghiêm túc, bạn sẽ không thể chứng nghiệm được niềm vui và sự tĩnh lặng. 153. Nếu tâm bạn bất mãn với việc thực hành, thì nhất định là bạn đã mong muốn một điều gì đó. Có thể sau đó bạn vẫn cố ép buộc mình phải tiếp tục thực hành. Điều này sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cả. 154. Nếu không hiểu được cách thực hành, bạn sẽ không thể có an lạc, vui thích trong pháp hành. 155. Sự thực hành đúng đắn sẽ mang lại niềm vui và sự hứng thú. Sự thực hành đúng đắn sẽ mang lại lợi ích và tiềm năng để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. 156. Nếu hiểu được cách thực hành và những lợi ích của nó, bạn sẽ không bao giờ nhàm chán. Tiếp tục thực hành. Pháp hành thiền tứ niệm xứ có thể được áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Nó không khó chút nào cả. Mọi người thấy nó khó, chẳng qua bởi vì họ thiếu sự thực hành đầy đủ. Điều quan trọng là bạn phải cố gắng một cách chân thành trong sự thực hành của mình. Qua kinh nghiệm, bạn sẽ tự mình thấy rằng nó thật là đơn giản. Nếu chúng ta có được một thái độ kiên trì và cố gắng bền bỉ trong thực hành, như trong công việc làm ăn hay trong nghề nghiệp của mình, thì nó sẽ đến với bạn dễ dàng hơn nhiều. Thật không may là hầu hết mọi người đều tin rằng họ không có đủ thời gian để nuôi dưỡng và trân quý giáo pháp. Họ luôn quá bận rộn làm ăn kiếm sống. Nhưng bạn không nên lo lắng về việc phải dành thời gian cho sự thực hành. Chỉ cần đơn giản tự nhắc nhở mình chánh niệm trong các công việc hàng ngày của mình là đủ. Hãy kiên nhẫn để thu hoạch được chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn cũng như những kỹ năng cần thiết. Nếu bạn thực hành nhiệt tâm, hết mình và kiên trì, bền bỉ, không sớm thì muộn bạn sẽ thu được nhiều lợi ích. Một khi đã thực sự hiểu biết được lợi ích của việc thực hành, bạn sẽ không bao giờ ngừng lại. Bạn sẽ luôn tiếp tục thực hành dù ở bất cứ nơi đâu. Khi bạn đã thực sự có thể vận dụng giáo pháp vào trong cuộc sống của mình và bắt đầu thấy được sự khác biệt do nó mang lại, thì khi đó tính chất của pháp sẽ trở nên rõ ràng hiển nhiên. Giáo pháp sẽ trở nên sống động và thực sự có ý nghĩa với bạn. Trường thiền chỉ là một nơi để bạn học hỏi, một trại huấn luyện hay một cuộc hội thảo về chánh niệm mà thôi. Hãy tiếp tục thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đừng nghĩ rằng đó là một việc làm khó khăn. Hãy cố gắng lại nhiều lần. Phát triển chánh niệm là công việc của cả một đời người, không cần phải vội vàng hay lo ngại điều gì cả. Điều quan trọng là bạn học cách thực hành đúng đắn để có thể áp dụng một cách hiệu quả những điều đã học vào trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn đã có áp dụng những điều mình học hỏi vào trong bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, thì khi đó chánh niệm của bạn còn cao siêu hơn cả thứ chánh niệm thu được khi khoanh tay đi đi lại lại ở trong trường thiền. Bạn sẽ sống hạnh phúc hơn và hòa hợp, thân ái hơn với mọi người nếu bạn có chánh niệm hay biết rõ ràng bất cứ việc gì mình làm ở bất cứ nơi đâu. Điều này chỉ có thể đến dễ dàng khi pháp hành đã duy trì được đà quán tính. Nó chỉ có được khi đã có chánh niệm tự nhiên, khi chánh niệm đã trở thành một con người thứ hai của bạn. Khi bạn có được một kinh nghiệm mới trong quá trình thực hành, đừng diễn dịch nó theo những điều bạn đã từng đọc hay nghe ở đâu đó. Nếu những điều hiểu biết của bạn đạt được qua kinh nghiệm đó là thực, thì tuệ giác hay trí tuệ sẽ mang lại một sự thay đổi thực sự trong cách nhìn của bạn, thay đổi những thói quen, quan kiến và ngay cả thái độ ứng xử của bạn nữa. Tuệ giác có giá trị gì đâu nếu nó không giúp được cho bạn trở nên ngày một tốt đẹp và hướng thượng hơn, đúng không? Thế nào là thái độ đúng khi hành thiền? Thứ nhất, hành thiền là nhận biết và quan sát một cách thư giãn bất cứ điều gì diễn ra, dù nó là dễ chịu hay khó chịu. Số 2, hành thiền là theo dõi và chờ đợi một cách kiên nhẫn với chánh niệm và hiểu biết. Thiền không phải là cố để kinh nghiệm cho được những điều bạn đã từng được đọc hay nghe ở đâu đó. Số 3, chỉ chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại, không sa đà nghĩ ngợi về quá khứ, không bị cuốn theo các suy nghĩ về tương lai. Số 4, khi hành thiền, cả thân và tâm cần phải thật thư giãn và thoải mái. Số 5, nếu thân và tâm mệt mỏi, tức là bạn đang có sự sai lầm trong cách thực hành. Đây là lúc bạn cần kiểm tra, xem xét lại cách hành thiền của mình. Số 6, tại sao bạn phải chú tâm quá mức khi hành thiền? Có phải là bạn đang mong muốn một điều gì đó chăng? Hay bạn mong muốn điều gì đó phải diễn ra? Hay bạn mong muốn điều gì đó đừng diễn ra nữa? Hãy kiểm tra lại xem có phải mình đang có một trong những thái độ này không? Số 7, nên hành thiền với một tâm thư giãn và thoải mái. Bạn không thể thực hành được khi tâm bị căng thẳng. Số 8, đừng chú tâm tập trung quá mức, đừng cố gắng kiểm soát, không cưỡng ép, cũng đừng tự bó buộc, hạn chế mình. Số 9, đừng cố tạo ra điều gì cả và cũng đừng chối bỏ những gì đang diễn ra, chỉ chánh niệm hay biết. Số 10, cố gắng tạo ra điều gì đó là tham, chối bỏ những điều đang diễn ra là sân. Không biết những gì đang diễn ra hay không còn diễn ra nữa, đó là si. Số 11, chỉ khi nào tâm quan sát không còn tham, sân hay xáo động, bất an nữa, thì lúc đó bạn có thực sự là đang hành thiền. Số 12, đừng có bất cứ một sự mong đợi nào cả, không mong muốn điều gì, không băn khoăn xáo động. Bởi vì khi có những thái độ này trong tâm, sẽ rất khó hành thiền. Số 13, đừng cố gắng buộc mọi việc phải diễn ra theo ý muốn của mình. Bạn hãy cố gắng hay biết những gì đang diễn ra như nó đang là. Số 14, tâm đang làm gì? Đang nghỉ ngơi hay đang chánh niệm? Số 15, tâm đang ở đâu, ở trong hay ở ngoài? Số 16, tâm theo dõi hay tâm quan sát có hay biết một cách tường tận, thích đáng hay không, hay chỉ hay biết một cách hời hợt? Số 17, đừng hành thiền với một cái tâm mong cầu điều gì hay muốn điều gì đó phải xảy ra. Làm như vậy, bạn chỉ tự làm cho mình mệt mỏi mà thôi. Số 18, bạn phải chấp nhận và quan sát cả kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. Bạn chỉ muốn kinh nghiệm tốt thôi, bạn không muốn có, dù chỉ là một kinh nghiệm khó chịu nhỏ nhặt nào ư? Điều này có hợp lý không? Đó có phải là cách thức vận hành của pháp hay không? Số 19. Bạn phải kiểm tra lại xem mình đang hành thiền với thái độ như thế nào. Một cái tâm nhẹ nhàng và giải thoát sẽ giúp bạn hành thiền được tốt đẹp. Bạn có thái độ chân chánh hay không? Số 20. Đừng cảm thấy bị quấy rầy bởi tâm suy nghĩ. Không phải bạn thực hành để ngăn chặn suy nghĩ, mà để nhận rõ và hay biết suy nghĩ mỗi khi nó sanh khởi. Số 21. Đừng chối bỏ bất cứ đối tượng nào đến trong phạm vi chú ý của bạn. Hay biết những phiền não sanh khởi có liên quan đến đối tượng và luôn luôn thẩm nghiệm xem xét chúng. Số 22. Đề mục không quan trọng, tâm quan sát đang làm việc ở phía sau hay biết đề mục đó mới thực sự quan trọng. Nếu bạn quan sát với thái độ chân chánh thì bất cứ đề mục nào cũng là đề mục đúng đắn cả. Số 23. Chỉ khi có đức tin, tức là tinh tấn mới phát khởi. Chỉ khi có tinh tấn, tức là tấn, chánh niệm mới trở nên liên tục. Chỉ khi chánh niệm được liên tục, định tâm mới được thiết lập. Chỉ khi định tâm được thiết lập, bạn mới bắt đầu hiểu được mọi sự như chúng đang là. Khi bạn bắt đầu hiểu được mọi sự như chúng đang là, tức là tuệ, thì đức tin sẽ lại càng tăng trưởng vững mạnh hơn. Đến đây là chấm dứt phần đọc quyển sách Đừng xem thường phiền não, chúng sẽ cười vào mũi bạn đây, của Ngài Thiền Sư Ajahn Tejaniya. Những việc làm của chúng tôi trong lúc đọc quyển sách này, nếu có chút ít phước báo nào, chúng tôi cũng xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.